không phải hiểu được ha, cái dụng đích của mình để thiền nguyện á, thì tức là mình phát cái tâm hạ, mà trước thì tinh tấn tôn thời gian là làm biếng giải đãi, có tội là không có thú, không có thú tội, không có sám hối, không cố gắng bớt, thì cái tâm đó gọi là tâm nguyện. Tâm đại, đại là rộng. Vậy thì nếu mình phát tâm á, thì nói rằng à mình tu mà tu thành thật mới thôi kìa, chứ không có nửa chừng. À, ráng đại khái mình ráng mình tu, cái mục đích cuối cùng, khái mình ráng mình tu, cái mục đích cuối cùng nó vẫn là Phật. À, thì như vậy rồi Phật rồi mới quay lại độ chúng sanh, thì gọi là tâm đại. Ha, còn cái tâm phát tâm thêm tức là nói rằng coi rằng cho chúng sanh và Phật ở ngoài tự tâm, hướng về bên ngoài mà cầu Phật. Thiên nó tức là hướng về bên ngoài để mà cầu Phật cầu tâm. Không có biết hướng về bên ngoài mà không biết trở lại bên trong, thì chính tự tâm mình thanh tịnh như quý vị thì mình mới chứng chắc được Phật của mình. Còn mình hướng về bên ngoài mình tìm Phật không á, ví dụ như mình đi vào chùa vào tìm tượng thế này nọ để tìm Phật đó, quý vị thì những thứ đó chỉ là biểu tượng của Phật thôi. Những cái thứ đó mới làm cho mình nhớ cái ông Phật của mình để mình tu. Bởi vì nếu mình không tu thì không có Phật ở ngoài đổ mình được. Thì nếu mà thấy như mà tìm Phật bên ngoài thì gọi là thiên, tức là không có ngay thẳng, không đúng. Còn viên tức là tròn vẹn đó, tức là biết được cái Phật quan trọng nhất là Phật ở trong tâm mình. Lấy Phật ngoài để mà đưa tới Phật ở trong tâm. Quý vị hiểu chưa nào? Phải thiên chỉ chạy bên ngoài cầu Phật thôi. Nghĩa là mình chỉ hình thức bên ngoài, mình chỉ là Phật đó mình lại Phật, mình lại đã hết đời, mình nghĩ đã hết tội. Nhưng không biết được rằng mình lại như vậy á, mà mình không có sáng bên trong đó quý vị á, thì tội vẫn hết. Bởi vì chính cái tâm mình tạo tội. Vậy thì thiên là chỉ hướng bên ngoài cầu Phật, viên là vừa hướng bên ngoài, từ nhờ cái bên ngoài đưa vào bên trong. Thì như vậy gọi là viên, tức là trọn vẹn. Ha? Như vậy thì phát tâm thì có tà, có chánh, có trơn, có quỷ, có đại, có tỷ, có thiên, có viên. Vậy thì mình lựa, mình xét nha. Thế mà tâm mà phát tâm mà mình lựa phát tâm chánh, phải cho chánh, phải cho trơn, phải cho đại, phải cho viên. Ha? Hằng ngày mình xét cái lòng mình biết được rằng mình phát tâm đúng hay là sai, cái đường mình đúng hay là sai. Cái phát tâm đó quý vị, nó quan trọng lắm. Bởi vì ở trong kinh nói đó, mình phát tâm ra gì, nhưng mà mình mới phát tâm ra rồi mình không có an trụ, không có hàng phục, cũng không tới nơi cái chốn nữa. Nên bởi vì cái gì đó, tôi muốn đi tới chùa Kim Sơn, muốn đi, nhưng mà mình không bắt đầu cái hành động đi đó, không bắt đầu cái hành động nếu mà đi đó, mình nói đi, có tới không quý vị? Có tới không? Không hỏi thì có tới không? Không chắc đâu sao được đi. Quý vị nói đi là cái hành động bằng chân, phải không nè? Chứ không phải hành động bằng miệng. Vậy thì nói đi mà thực sự mình không đi, không bao giờ mình tới đâu. Hả? Mà nếu mình nói không thì không được thì phải làm. Mà cái chuyện tu hành, chuyện thành Phật, cái quý vị đầu tiên là phải có phát tâm. Nếu quý vị nào mà nói, nghe nói là tôi nói đây phát tâm như là cái bước chân bước đầu đi vậy đó, bước chân đầu tiên vậy đó. Quý vị cứ nghe nói chúng sanh thành Phật ha, đại ca nhất thiết chúng sanh của Phật tánh, ai cũng thành Phật, cũng có tánh Phật hết. Mình cứ nói đó hoài thì rốt cuộc quý vị là chúng sanh của chúng sanh, Phật là Phật hết. Bây giờ mình không có làm. Vậy thì cái chuyện trong đạo Phật đầu tiên, cái bước đầu tiên phải đi đó, là phải phát tâm. Phát tâm quan trọng lắm, phát bồ đề tâm mình đó. Bởi vì mình thường thường quý vị nghe hay là một nguyện á, làm sao cho cái tâm bồ đề mình không có thất, cái tăng trưởng, tức là phải phát cái tâm bồ đề, làm sao phải muốn thành Phật cái đã. Chứ còn nếu thật quý vị không muốn thành Phật, theo bây giờ mười phương thánh căn, mười phương Phật tử, mười phương chư Phật mà lâu gì lâu không được. Bởi vì mình phải muốn cái đã. Hả? Thì những vị nào mà tu tịnh độ, bây giờ nói thiệt, bây giờ quý vị muốn về tịnh độ thì quả mai mới về được. Còn quý vị không muốn về tịnh độ thì giờ Đức Phật thương gì thương đó thì ngày lâu lâu cũng được. Phải phát tâm trước rồi. Còn nếu quý vị nào chưa phát tâm đó ha, thì cố gắng phát tâm. Tại sao phải phát tâm? Nếu quý vị tại sao phải phát tâm? Có nhiều lý do đó quý vị. Để tôi nói quý vị một vài lý do nó sơ. Mình phát tâm đó, bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bản ngoài của Đức Phật là vậy đó. Đức Phật đâu có muốn chúng ta rồi sanh làm giàu có, rồi sanh làm trưởng giả là nó có muốn vậy đó. Đức Phật ngày như nãy thầy Định Kỳ thì nói đó, cái bổn hoài của Đức Phật sanh ra đời một lần, giáng sinh một lần, Đức Phật mà phận đáng như vậy phải nhớ. Ngài ra đời đó, để làm gì? Để làm gì quý vị? Khai thị ngộ, mở mắt cho chúng sanh đi vào cái con đường Phật thôi. À, mà ngày ra đời thì ngày chịu sanh ra, rồi chịu già, chịu chết bỏ ra đúng không? Để chi? Để cái nhận mục đích đó hả? Mà nếu mà chúng ta không phát tâm mà cầu đi con đường của ngài đi thì bổ ơn ngài quá. À, một lần làm cái Phật đản mà nhìn ngài nói cha, tới giờ con vẫn chưa muốn làm Phật, trời ơi, là ngài ơi, bỏ làm Phật thì bỏ gia tài ai xài. Thì như vậy tức là mình phụ ơn cái Phật. À, vậy thì phát tâm là vì nghĩ ơn Đức Phật mà phát tâm. Cái ơn, cái thứ hai, lý do thứ hai phát tâm đó, nếu mình được chưa, đây tôi nói những người chưa phát tâm, còn những người phát tâm rồi cũng nên nghe cái thêm nữa. Cái lý do thứ hai để cho mình phát tâm, mình cầu lòng Phật đó, là cái ơn của cha mẹ. Ai của cha mẹ? Khi mà quý vị chỉ quý vị tu thành Phật đó quý vị thì mới độ được cha mẹ mình thôi. Cha mẹ sinh ra, mẹ thì mang nặng đẻ đau 3 năm muốn mất, ha, nhường cho con ăn, nhường cho con mặc, thân mình không lễ, lo lắng cho con, cha cũng vậy. Cái ơn của cha mẹ đó mình mới thật. Mình giàu cho mình làm trưởng giả, mình làm cho quan lớn nhiều đời kiếp trả không hết cho quý vị. Trả không nổi, trả hoài trả không hết. Chỉ có cách là mình ráng mình tu, mình cầu thành Phật, lấy cái trí huệ đó để mà độ lại cha mình. Quý vị thấy ngày một tiền liên đó, ngài mới ra thánh tâm văn thôi, nhưng mà ngài nhờ cái đó mà ngài độ được mẹ cha ở trong, ngài độ được mẹ ngài ở trong dòng họ. Vậy thì chúng ta có tu đó quý vị thì mới trả được cái ơn thâm hậu của mẹ cha. Chứ còn mình dùng những cái chuyện phàm phu trả hoài trả hết thì đó là vì muốn đặt báo cái ơn của cha mẹ mà mình tu cầu thành Phật. Cái thứ ba nữa là phải nhớ đến cái ơn của những người hướng dẫn mình, sư trưởng. Sư trưởng nhiều khi rồi ai cũng vậy thì cũng muốn cho người thân của mình, muốn người đệ tử mình tu, mà thật sự những người xuất gia đều phát cái tâm cầu thành Phật các quý vị. Mà sở dĩ mà có những cái lớp giảng dạy, có những cái chùa, lập miễu vân vân là để nhầm chi, để nhầm làm gì? Không phải là để cho vị nó sung sướng. Cái người tu nó có bị thì thật sự ở đâu cũng vậy thôi. Người thấy ở đây ăn cơm, việc nhà cũng bữa ăn. Ăn cũng vậy thôi mà làm cực. Nhưng mà sở dĩ chịu cực là bởi vì tạo cái điều kiện cho quý vị học, tu. Và hy vọng là quý vị đạt được cái quả vị toàn giác cho Phật. Thì nếu mình không làm như vậy chứ là phụ ơn của cái người đã tạo ra cái chuyện đó. Cái người thấy không? Các ngày xưa đó, như là có những cái ngày của người phải xẻ thịt để mà giấu kinh, xẻ bắt đùi ra giấu kinh ở trong đó. Để gì? Để đem qua bên đây hy vọng có người đọc, nhờ đó mà họ tu một thành Phật. Mình không nghĩ đến công ơn của những người đó thì bổ ơn hùng quá. Cái ơn của tôi là ơn thí chủ. Mình mang nợ nhiều lắm quý vị. Quý vị có nhận của cúng dường của ai không? Có không? Cho hỏi thiệt, quý vị có nhận không? Có không? Có. Ở đây á, những vị nào làm cha làm mẹ là những vị thọ của cúng dường của con mình, của cháu mình. Mình nhìn trong chứng quan gần thì là con là cháu. Đó. Nhưng mà nhìn bằng tư quan mà giữa cái người với người họ là thí chủ, mình là cái người thọ thí. Tại vì mình thương con mình nó giữ nó lo cho mình, những người khác cũng như mấy quý vị. Cái người may áo thì mình cũng là thí chủ, cái người mà làm lúa và là gạo cho mình vẫn là thí chủ. Mình mang ơn người đó, bởi vì mình sống trong cái thương quan đó, mình phải mang nợ họ. Mà nếu mình không đổ đó quý vị, thì thật sự cứ nhìn cái mình phụ ơn của, đặc biệt là những người xuất gia. Những người xuất gia đó, người ta thật sự quý vị á, quý vị đừng tưởng rồi thấy ông thầy ông sướng không mà cái áo người nó không lộn nghe. Không dám ăn cơm đó, sợ lắm quý vị. Mình nói thật, khi quý thầy ngồi ăn cơm đó, ngồi ăn cái hồi hộp, trong lòng hồi hộp lắm. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị khi mà ngồi ăn cơm quý vị nghe thấy không? Quý thầy có một cái vị đại diện của chư tăng nói là một câu. Nếu quý vị quan sát khi mà cúng dường đó, thì nói lên câu là Phật chế xuất gia thực tòng ngũ quán, tán tâm tập thoại tính trí nam tiên. Trong cái hàng cái bữa ăn này cử một vị đứng lên nhắc Phật dạy người xuất gia phải ăn cơm như vậy, vừa ăn như vậy phải nghĩ tới năm cái, năm điều. Là hết ăn mà không nghĩ tới năm điều đó là cơm tính thiết tiêu không nổi, tiêu không được. Ăn cái cơm nó vô như là ăn cái núi vậy. Cái người thế gian ăn cơm nó tiêu không được thì sao quý vị? Thì sao? Thì đau bụng. Còn người xuất gia đó, thân thể có thể tiêu hóa được, nhưng cái phước báo thì không nổi, sao này gọi là trả nợ hoặc cơm cũng thế. Khó lắm. Hả? Thành ra quý vị thấy mình cũng không lắm. Đại khai quý vị mặc dầu vô tình trước khi mình thỏa, cũng không gì có con, mình cháu, mình với người thân, với người chung quanh mình. Vậy thì phải nhớ ơn thí chủ. Rồi. Rồi ngoài ra mình cũng nghĩ tới cái nợ chúng sanh đó. Vì cái nợ chúng sanh mà mình tốt, phát tâm thành Phật. Nợ chúng sanh là sao? Chúng sanh quý vị có mang nợ ai không? Có không? Nợ ai? Nợ ai? Nếu quý vị không tu thành Phật á, thì quý vị đời đời lăn lóc là trả nợ thôi. Ai cũng mang nợ. Có nợ không? Nợ ai nói tôi nghe không? Hả? Cái đó dễ tương đối, nó không nói dễ. Nợ con cá, con heo, con gà, con vịt, nợ nhiều mướn. Lấy cái thân của ta làm thân mình đó. Có phải gì không? Lấy cái thân của ta để làm thân mình. Mình mượn để mình dây xây cái dựng cái thân mình. Cái gì vô tình, cố ý mình mang nợ à? Vậy thì nếu không trả, mình phải trả lại thôi. Vậy thì bây giờ thôi, nếu mình tu á, thì có khi lời nó thôi, họ tu ha. Thì cái thân của mình bây giờ đó quý vị, là cái thân này là trăm ngàn thân của chúng sinh khác tạo thành cái thân này. Phải không nè? Mình tu thành Phật á, tức là những chúng sinh mình mang nợ họ được cái phước, hỏi cái phước họ không còn khổ não nữa. Quý vị hiểu chưa nè? Còn hay không thì mình lóc người ta nợ thôi. Lóc người ta miếng thịt, mai mốt ta lóc là mình miếng thịt. Đánh ra một roi, mai mốt đánh lại một roi. Chỉ biết là mình tu thôi, thì tu thì mình chuyển hóa được cái chuyển cái nợ đó, thay vì cái nợ có khi trở thành cái sự phước giúp cho họ tu. Thì như vậy đó, cứ bị đừng tưởng cái mình tu mình người ta không thấy chuyển nghiệp được, quý vị tu chuyển nghiệp. Có những cái người mình thấy có những người họ theo nợ đòi nợ năm mười đời, họ theo đòi năm mười đời mà cái điều mình tu mình đòi không được, họ đòi không được. Mà có khi cảm quá được họ đó. Bây giờ họ đòi lúc đầu thì họ đòi nợ nó, theo đòi nợ cái gì. Nhưng thấy cái người tu giết rồi, tự nhiên họ cảm quá, cái lòng, cái đồng đòi nợ không còn nữa cái gì. Tại nên mình tu như vậy là mình trả nợ rất là nhiều, cái nợ của chúng sanh đó. Cái lý do mà năm lý do nó chưa đủ thì thêm lý do nữa. Sợ chết. Chết rồi sao biết tu được hay không? Thì có nghĩa vậy thôi. Đời này thì ít ra còn mở mắt ra thì còn con á, rồi xoay qua bên thì còn cái máy cassette có băng nghe là còn được. Mà không tu nữa thì rủi là kiếp sau mình tắt thở rồi biết đầu thai xứ nào. Phải không? Đầu thai xứ nào? Ở xứ Mỹ thì lúc đó cũng còn không có nổ nào đi đại khái vậy. nhưng mà chưa chắc đâu quý vị. Đầu thai liền á, hả, đầu thai liền thì 20 năm sau lớn lên thì sư bà cắt cái chùa rồi, mà rủi không đầu thai liền, lăn lóc trong địa ngục 5-7 đời nó mới kiếp thì đầu thai lại, chắc gì mình tu được. Quý vị thấy không? Mà nó sợ cái đó mà tu, ráng mà tu, đừng có sợ, tu tới đâu tới đó, ráng mà tu, chứ đừng có hứa. Bởi vì nó thiệt chứ quý vị, trừ phi như bậc Bồ Tát mới cầu tái sanh, cái cầu tái sanh mà nguyện lực của họ vững. Chứ bây giờ chúng ta mà nói rằng thôi kiếp này lỡ rồi ha, tôi thấy tôi nghe tôi buồn cười, kiếp này lỡ xin hẹn kiếp sau, không bao giờ gặp được. Quý vị có nghe không? Lỡ kiếp này xin hẹn kiếp sau, kiếp sau không bao giờ gặp được. Mà gặp nhau ở trang nó thiệt, lúc đó gặp nhau cũng đứng giờ cũng chiếc địa ngục thôi. Người này dòng kiếp khổ, thành ra thôi giờ mình ráng tu kiếp này để mà lợi dụng cái tiện nghi, cái sự sung sướng của thế gian này để mình tu. Bây giờ quý vị tụng kinh đó, nước có quả sao nè, ngồi đau chân thì có gối, ai gối ngồi thì sướng quá sao nè, đồ lạnh quá có cái sửa, không có đèn thì đèn điện đèn cày đủ thứ hết á, mà mình không có được, không biết làm sao đợi chừng nào mới tu. Bây giờ quý vị thấy không, niệm Phật mỏi quá người kia rồi muốn ban ngày mình ngồi niệm Phật không được thì có cái ghế dựa mình ngồi niệm, rồi có khi rồi bây giờ cái giường nằm cái gì đó, nằm dài hồi buồn ngủ thì bấm nút cái giường nó cong lên vậy mà không tu được thì không biết làm sao. Thành ra tôi mong là quý vị phải lấy cái sung sướng như vậy để mà tu, phải không? Phật tu mới là cực, đừng có nghĩ rằng tu phải cực, mới tu không phải như vậy. Cái quan niệm tâm niệm của mình tu, Đức Phật ngày xưa sở dĩ mà không cho sướng đó, là bởi vì sướng quá quên tu. Quý vị nhớ không? Sướng quá quên tu. Bây giờ nếu quý vị sung sướng ở ngoài thế gian mà, nhưng mà miễn là quý vị nhớ tu đó, thì không có xa tinh thần Đức Phật mọi người, chỉ sợ sướng là quên thôi. Thành ra chúng ta nên nhớ ha, tập tu phải nhớ nha. Cứ việc nói là mai tôi chết rồi, ráng tu tôi không thiệt, mà đừng có cầu là kiếp sau mới được. Ai tin sao với tôi nói thiệt, bởi vì tắt thở đó, nghiệp lực mình nó mai á, thì nó tái sanh liền. Mà rủ được cái là tái sanh ở bên Mỹ này, hay là ở những xứ nào còn được đó. Mà lỡ mà tái sanh ở Phi Châu á ha, thì chịu thua. Không có chùa, không có nữa, thì làm sao tốt. Không thấy tôi nói thiệt. Đó là vì sợ sinh tử mà phát tâm tu thành Phật. Hơn nữa là mình về cái tánh linh của mình, tôn trọng cái tánh linh. Mình nói quý vị, có cái linh tánh, có cái Phật tánh trong cái thân mà tứ đại của mình á, thân tứ đại là thốn tha thiệt. Nhưng mà trong cái thân tứ đại này có cái tánh linh, nhờ cái thân tứ đại này mới tu thành Phật. Tôi nói hoài nè, mấy con kỳ đó, cô đó, cô nói ông thầy này, ông nói sâu miệng lắm với mấy bà. Có một lần tôi nói là cái thân của mấy cô, mấy bà, nói chung sống như thân của cô, mấy bà, chỉ là cái thùng rác ở ngoài, ba ông nó giải được không? Thùng rác ở trong cái đủ thứ, có phải không? Mà thiệt tình như vậy, tôi nói như vậy chứ không phải là mình nói. Tôi có một lần với con bà đó, tôi nói rằng, bà trên tôi nói thật sự rồi, mình có rác son, rác phấn, tô son, những phấn thì rốt cuộc vẫn là cái thùng rác à. Thì tôi bỏ cô ra. Tôi thật sự có nhiều khi là xúc chạm, nhưng mà nói điều đó quý vị không phải là tôi khuyên với bà đừng có trang nghiệm. Phải trang nghiệm thì trang nghiệm, nhưng mà phải nhớ, có phải vậy không? Cái thùng rác quý vị dùng ở nhà đó, biết là trong nó thùng rác nó cái gì cũng có trong đó, cơm thừa canh cặn rồi rau cải rồi xì dầu thì đủ thứ nó trang hết, nó hôi nó mở ra thì nó hôi, nhưng bề ngoài đường nhẹ nhẹ cho nó sạch sẽ coi như nó được, có phải vậy không? Cái thùng rác ở nhà quý vị đó thì việc cái thân mình cũng vậy thôi, nó cũng thúi tha, nó cũng nhơ nhớt vậy, nhưng mà nói thúi rồi mình để cho nó thúi hết coi không được, vậy thì bề ngoài cho nó tâm sự một chút, nhưng phải vẫn nhớ được rằng cái thân mình là bất tịnh. Nhưng mà cái thân bất tịnh đó quý vị, phải giữ cái thân đó để mà cái tánh linh mình có cái chỗ trụ để mà nó tu. À, chứ người đó cái thân mình bất tịnh thôi, cắt cổ tự tử cho rồi, mà tự tử là người có giáo lý của Đức Phật. Cái này có chứ phải không? Ngày xưa đó, hồi Đức Phật mà còn sống quý vị, rồi ngày dạy các thân bất tịnh đó, có nhiều vị rồi La Hán họ quán sát, họ quán cái thân mình nó vậy ha. Cái hồi còn sống thì vui vẻ, rồi tắt thở nằm dài ở như khúc của một đó, rồi phơi nắng rồi bắt đầu nó sình lên, cái da căng lên, rồi từ cái màu đen thành màu xanh, rồi nó sình lên, rồi nó máu mủ nó chảy ra, rồi dòi tủa rồi đủ thứ. Thì các ngài cũng sợ quá, thấy cái thân người nó tởm quá đi, các ngài tự tử. Có trường hợp đó Đức Phật cấm. Đức Phật nói rằng thế như vậy đó, chỉ biết là sợ mình nó chạy theo ngũ dục, nhưng mà phải nhớ rằng giữ cái thân này để mà tốt, bởi vì có cái tánh linh ở trong đó, có cái linh tánh ở trong đó, mà mình bỏ cái linh tánh để giữ cái thân, không phải là vì cái thân mà vì cái tánh linh đó mà giữ cái thân. Quý vị nhớ ha, có câu chuyện mà tốn nhiều 1 phút rồi, có câu chuyện mà nếu bị ngồi 5 phút nữa không, tôi và các bạn cũng cái như cái người đi qua biển vậy đó, không biết lội tròn đầu thấy cái thây ma kế bên hôn đại đến lội vô bờ, ha, rồi thật sự cái thân mình cũng như cái thây ma. Đó rồi kế cái lý do thứ 8 là sám hối nghiệp trước, nghiệp trước nhiều đời có bị mình không sám hối, mình không có tu tập cái ha, thì cái nghiệp trước nó lâu theo. Mà khi thành Phật á, thì quý vị nói sám hối nghiệp trước có liên quan đến chuyện thành Phật. Thành Phật mới tiêu diệt được nghiệp trước, mới thực sự là sám hối. Là bởi vì sao? Bởi vì khi thành Phật là cái giác tánh linh linh nó rộng ràng, cái tánh giác mình nó trọn vẹn á, thì mới gọi là Phật cái gì? Thành Phật. Còn hàng ngày mình làm cái chuyện mà sám hối đó, quý vị thật sự là gọi là thủ tướng sám hối. Tức là do cái tướng mà sám rồi. Cái thực sự cái sám quan trọng nhất cái trong đạo Phật là vô sanh sám hối, do cái tâm mình mà sám. Tổ tùng tâm khởi do tâm sám mà. Thì cái vị đại Phật mà quý vị không có hướng trở về mình để mà sám đó, thì không nên. Cái tội thì quý vị thấy tại sao mà bữa nay làm tội ra lại Phật, nó bạch Phật con lỡ làm tội tha thứ cho con, tháng sau tới lại Phật lại cũng tội như vậy. Thì như vậy tức là mình do cái sám bên ngoài mà không có trở lại sám bên trong. Đó rồi cái chính đó, là do cầu sanh hay là cầu chứng, là bởi vì mình cái thân mình ủ lắm, mình có thể mình chứng được những cái chỗ lạc, mình có thể mình sanh được trình độ, mà mình bỏ mình không lo đó, mình lo những chuyện trời ơi đất hở gì đó không, nó ủ lắm, phải không? Bởi vì mình thấy so với cảnh giới như cảnh giới tịnh độ, tôi lấy ví dụ như vậy, so với cảnh giới thế gian á, thì cảnh nào sướng hơn? Tịnh độ sướng hơn, ha. Mà nếu mà cũng cái tâm niệm mà mình muốn sanh về thế gian nó kiếp sau á, mà con làm giàu làm có, kiếp sau làm sao cũng có tiền có bạc, cái đó là sự lầm. Mặc dầu sanh lẫn có những vị nói bà thầy mà kiếp này làm gì để Phật pháp không được, thôi kiếp sau con làm giàu mà có tiền, con cũng dùng cái trang các chùa các miếu, như vậy không được. Là bởi vì cái quan trọng là chắc gì chút sau mình sanh được, mà cái thứ hai là bỏ cái bào thai qua cái ống đó quý vị thì không còn nhớ được. Thành ra mình cứ nhớ thôi, kiếp này thôi. Cúng dường không được, không quan trọng. Các chùa không được, không quan trọng. Bố thí không được, không quan trọng. Cái quan trọng là mình có chịu tu, mình có phát tâm hay không á. Quý vị hắn á, cái đừng có thấy sợ, đừng có thấy buồn. Cái này lại khái là con không có tiền, con cũng vừa, con không có tiền, con muốn kiếm cái đó không quan trọng gì. Đức Phật không hề đòi hỏi cái đó. Mà Đức Phật đòi hỏi cái mà chúng ta có thể làm được mọi việc, là có chịu phát tâm tu hay không, có chịu tu hay không. Phát tâm trước hết, phát tâm rồi đi theo con đường mình phát tâm. Tức là sau này trong kinh mình sẽ nói là bởi vì phát tâm gì, rồi tới an tâm và hành trụ tâm, tức là hai cái đoạn này tôi vừa đề hỏi đó. Rồi cái lý do thứ 10 để mà phát tâm nữa là mình làm sao để mình hộ trì chính pháp. Bởi vì Phật pháp một ngày một suy đồi, mà suy đồi thì do ai quý vị? Đúng vì do ai? Phật pháp suy đồi do ai? Do mình. À, do mình tại sao Phật pháp suy đồi? Con câu trả lời đúng không? Tại mình không chịu tu. Mình không chịu tu Phật pháp suy đồi không? Phải không? Ai nếu mà những người Phật tử ai cũng tu hết, tu ít tu nhiều cũng tu hết. Ai cũng là tôn trọng Đức Phật, tôn trọng Đức Thế Tôn đó, là làm như là lời Ngài dạy mới gọi là tôn trọng. Phải không quý vị? Đức Phật đã có cần nó tập về với Ngài quý vị mà các giai chùa 10 tầng thờ Đức Phật. Đức Phật có không? Có không? Có, có thì có. Có không? Tôi nghĩ là chắc không có. Là bởi vì sao vậy? Có thể có cái hình của Ngài bỏ máy. Là bởi vì ngày xưa đó, cung vàng điện ngọc hả? Lầu cát đền đài cung điện qua ngựa đủ cho mình còn bỏ nữa. Ngài còn bỏ nữa. Không chỉ bây giờ mình cất cái nhà lầu trong khi đó thật sự cái nhà của mình đâu. Cất cái nhà 10 tầng như thật sự có 3 tầng thì mình 7 tầng kia còn nợ nữa nè. Đó phải là cái nhà. Tại nên mình thấy cái quan trọng của chúng ta đó quý vị. Tôi nói đi lại. Quý vị đây cũng vậy, những người khác cũng vậy. Một là phát tâm tu như là Phật tu đó. Phát tâm để làm sao, mình tu cách nào cho mình thành Phật cái đó, mình thành Phật mới được. Chứ còn cái chuyện mà thần thông biến hóa rồi ngộ đây nhắm mắt thấy chuyện đưa bên Mỹ bên chỗ khác đó, không muốn. Cái đó là phần thu, cái đó là ngoài đạo. Làm sao tu phải cho thành Phật, niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, thì chú được miễn cho mục đích cuối cùng là thành Phật. Hả? Cứ phát nguyện như vậy đi, rồi mình đi, mình ráng mình đi. Mà như vậy đó, lỡ nửa đường như vậy gánh thì sao? Có sao không thì đi tiếp. Mình có thể mình đi tiếp. Không sao.
Thì sao đi tiếp được nếu mà mình chết lúc tuổi thì gãy gánh rồi.
Không sao đâu.
Hay là mình quên thì không tu sao?
Không. Cái đó cũng là trục trặc. Bởi vì nếu mình phát nguyện được vững với cô nhé. Cô thấy tại sao có người mà sanh ra đời á, cái hướng về đạo Phật là có người là sao mới tới chùa cái nghe kinh cái nhớ rồi. Tôi nhớ có trường hợp đó chứ. Có trường hợp đó. Mới đây tôi nghe một câu chuyện mới đây nè. Có một trường hợp cách ra chừng khoảng 3-4 tuần ra. 3-4 tuần ra tôi nói người nghe. Có một cái chú bé mà chuyện chú thật. Có một chú bé con của ông thị trưởng thành phố, thành phố Dụng Pháp, Mạc Xây, Dụng Pháp đó. Sinh ra, có mấy tháng nữa quý vị. Ngồi tụng chú, một chú phạm, tụng chú một chú sang suy. Nói những chuyện trợ ra khỏi không nói chuyện đúng bọn rồi. Thì cái lý do là như vậy. Tôi nghe ông ma thọ truyền á, ổng có mấy người con trai, ổng bị dưới không? Hôm rồi con của ổng ra cửa con Út là ma thanh truyền, ổng chết. Ổng chết đây. Thì có người anh ở bên Pháp á, đi vô đây dự cái tang lễ. Dự tang lễ có bữa phải chạy về, chạy về bánh liền. Lý do là cái đứa nhỏ con của thị trưởng á, ông thị trưởng có hứa cái gì đó, có tiền bạc gì cho một vị sư gì đó, có cắt cái chùa, cắt cái gì đó, mà ông chưa làm. Không chưa làm, dường như là tôi nhớ không rõ, tôi nhớ người nhiều nhiều quên sao không chưa làm. Đồ án rồi hết rồi, cắt đồ ông anh của Mai Thọ Truyền cắt đồ án, nhưng mà sau đó vì lý do nào đó không làm. Bây giờ sanh nhỏ ra, nhỏ làm thấy ghê quá, quý vị hiểu không? Nó mới sanh ra nó biết đủ thứ hết trơn, nhắc chuyện giới chuyện sao nhắc hết trơn. Thành mặc dầu ông Mai Thọ Truyền không có nằm nói gì, anh của ông ra dự đám thì ông kia bắt buộc phải về liền thực hiện công tác các việc. Sợ quá. Là cái mình nói. Hả?
Người Pháp.
Tại nên mình thấy. À, họ nói gì ở trong cái động hay thì đó, đưa các vị đặt ma đó nó mở ra thần chú. Đặt cái là thần chú không nào? Đặt cái là thần chú như chúng ta tụng chú đại lên, tụng chú mà thiền chủ thiên nhãn vô ngại đều đâm đà la ni vậy. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra là mình phát tâm thôi. À, có khi phát tâm rồi mình đi tới đâu mình tới, nguyện lực, thành lực thôi. Coi chứ nhiều khi là quý vị thấy mà thành tâm á, thì cái nguyện nó không có rồi. Nếu mà đọc kinh trong phố hiền á, có khi mình nguyện lực cho vững, cái khi mà bỏ thành thì cái nguyện không có rồi. Chỉ mong là quý vị phát tâm vậy. Ba cái. Một là phát tâm. hai là an tâm, ba là trụ tâm. Bây giờ tôi nói hết cho phát tâm rồi. Bất khác thì nó tiếp thay như thế khác. Sao? Vậy câu hỏi là có ba phần mà. Phát tâm, an tâm và trụ tâm. Vậy thì cái phần an tâm và trụ tâm nó chỉ sao? Mà cái phần đó, đó là cái phần quan trọng nhất, cái phương pháp tu học. Tại vì nói cái phát tâm chỉ là cái hướng thượng nha. Cái tàu mình đi thì giờ mình mới nói phát tâm, tức là mình bẻ đi cái hướng đúng đó. Muốn đi hướng bắc thì đi bẻ cái bé lá tàu thì hướng bắc. Nhưng mà tới đó thì nếu mình dừng lại đây đó quý vị thì chưa. Là bởi vì cái an tâm và trụ tâm đó, nó là cái hướng là nổ máy cho tàu chạy thì cái hướng đó. Đó là cái những cái buổi sau mà tôi tiếp tục tôi nói quý vị. Hôm nay thì chắc là chúng ta nghỉ đây quý vị ha. Thưa chúng tôi, mấy tuần trước thì chúng tôi có giảng cái phần đầu, tức là chúng ta vào cái phần mà được coi như là quan trọng, một trong những cái phần quan trọng nhất của Kinh Kim Cang. Thì trong cái đoạn đó đó, thì sau khi mà ông Tu Bồ Đề thấy được cái thâm tâm của Phật, là bởi vì trong mấy chục năm Đức Phật cũng hàng ngày vẫn đi khất thực, rồi trở về tịnh xá, rồi rửa chân tọa cụ vân vân, nhưng mà không có ai hiểu được cái tâm ý của Phật. Chỉ có ngài Tu Bồ Đề thì ngài tuy là hàng thanh văn nhưng mà được gọi là giải không đệ nhất. Do vậy cho nên cái hành động, cái mật ý của Phật đó được ngài thấy, và vì cái lòng thương xót chúng sanh, thành ra ngài mới nhận cái vai trò gọi là đương cơ mà hỏi pháp, vấn pháp. Thường thường trong kinh Đại Thừa đó quý vị, cái vị mà đứng ra hỏi pháp nó quan trọng lắm. Bởi vì cái vị đứng ra hỏi pháp nó cho thấy được cái bộ kinh đó hướng về cái chủ đích nào. Thì sau khi mà ngài hỏi pháp đó, thì ngài bày tỏ cái thái độ sung kính và hỏi Đức Thế Tôn. Thì hỏi rằng sau này đó, về cái đời sau này, nếu có những cái người trai lành gái tính mà muốn phát tâm cầu thành Phật ấy, thì phải làm thế nào để mà an tâm và làm thế nào để mà hàng phục tâm. Tôi giảng hết đoạn đó quý vị hả? Phải hết đoạn đó không? Thì quý vị thấy rằng cái điểm đặc biệt là ngài Tu Bồ Đề hỏi rằng là sau này chư thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nượng Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề Tâm, vân hà ứng trụ, vân hà hàng phục thì tâm. Làm trụ cái tâm mình như thế nào và hàng phục cái tâm mình như thế nào. Thì tôi có nói sơ sơ là tại sao phải hàng trụ, tại sao phải an phục. Và ở đây chỉ nói tới tâm thôi. Là bởi vì quý vị thấy rằng trong đạo Phật á, thường thường chúng ta thấy rằng nói rằng đạo Phật là đạo duy tâm. Mà thiệt sự cái việc tu hành của chúng ta đó quý vị, thì cũng từ do tâm mà khởi ra thôi. Quan trọng lắm. Bởi vì quý vị thấy rằng trong đạo Phật quan niệm rằng chúng ta có những cái cảm giác, chúng ta có những cái ý tưởng, chúng ta có những cái tri giác. Tri giác nó có thể là do năm căn bên ngoài mà ra, có thể là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà cái quan trọng sau năm cái tiền ngũ giác, tiền ngũ thức đó, thì có ba cái rất là quan trọng. Mà khi tu á, thì chúng ta phải dựa vào trên ba cái đó mà tu. Đó là ý, ý thức và mặt na. Cái mắt mình đó quý vị, mình trách con mắt không được. Ví dụ mình thấy mắt mình chạy theo trần cảnh, mình chạy theo sắc đẹp, mình không trách mắt mình được. Con mắt mình không phải là cái tội. Con mắt thì phải thấy. Nhưng mà sở dĩ mà con mắt thấy rồi khởi tâm ra chạy đó là do cái ở bên trong á, chứ không phải do con mắt. Tôi lấy ví dụ, con mắt mình gặp một cái máy thì mình thấy cái máy. Nhưng mà thấy cái máy không chưa phải là tội, bởi vì cái căn tiếp với cái trần nó thấy rồi. Nhưng mà sở dĩ cái tác hại nhất mà bên cạnh cái căn cái trần sau lưng đó, đó là ý, ý thức. Ý thì món tâm phân biệt tốt, xấu, mình có, mình không có. Rồi cái phía thứ bảy là ý thức, là mình muốn mang về cho mình. Thì cái chỗ đó mới là cái chỗ mà đạo Phật gọi là tâm. Tại vì khi mình tu á, mình phải sửa từ chỗ đó. Tôi lấy ví dụ như quý vị niệm Phật. Niệm Phật á, là mình sửa từ cái chỗ ý thức và cái ý và ý thức thôi quý vị. Tức là mình chuyển cái thức thứ 6, thứ 7 đi. là cái chỗ đó là mình tu. Như vậy cho nên Ngài Tu Bồ Đề Ngài biết được cái yếu chỉ tu hành của chúng ta, cho nên Ngài hỏi ngay: sau này cái người phát tâm làm Phật, muốn cầu làm Phật phải làm thế nào để mà trụ tâm và an tâm? Thì đây là cái lời Đức Phật trả lời. Ở đây là Ngài Tu Bồ Đề hỏi cho chúng ta đó quý vị. Mà nhớ, nếu quý vị là những người mà thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh á, thì mới vào trong trường hợp này. Là bởi vì thiện nam tử, thiện nữ nhân phát a nữ đa la tam nữ tam bồ đề tâm, tức là những người phát tâm bồ đề muốn cầu thành Phật, quý vị nhớ nha. Còn nếu mà những vị nói rằng không, tôi tu sơ sơ thôi, để sẽ tiếp sau tôi trở lại làm người, thì mình không kể. Ở đây là cầu thành Phật, mà cuốn kinh này là cuốn kinh chỉ chúng ta con đường để mà thành được quân Phật. Thì Đức Phật mới theo rằng thiện tai tu bồ đề, như những sở thuyết, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện pháp xuất chư Bồ Tát, những kim đế thính đương vị những thuyết. Thì sau khi mà hỏi như vậy á, thì Đức Phật mới khen Tu Bồ Đề này là lành thai, như là cái lời ông nói đó. Thì Như Lai rất là thương xót và lúc nào cũng lo nghĩ cho các vị Bồ Tát hết trơn á. Thì bây giờ ông hỏi, thì bây giờ thì ta nói vì ông mà nói, nhưng mà xin lưu ý là ông phải nghe cho kỹ những kim đế thính. Chữ đế đó quý vị là cho chính xác, nghe cho đúng. Ví dụ đế là tứ diệu đế, tứ diệu đế tức là bốn cái chân lý chắc thật. Vậy thì thính, đế thính nghĩa là nghe và nghe cho thiệt là chắc, thiệt là thật, tức là nghe cho đúng. Ở đây thì Đức Phật nói như vậy là dặn Ngài ông Tu Bồ Đề ông nghe cho thiệt kỹ. Tại sao phải dặn vậy quý vị? Đức Phật dặn Tu Bồ Đề hay dặn chúng ta? Hả? Thực sự ra Ngài dặn đây là dặn chúng mình đó quý vị. Là bởi vì Ngài biết mình có cái bệnh, chúng sanh đời này có cái bệnh là nghe một đàn á, nghe bên đây gì, rồi qua tới bên đây thì nó là trở thành một cái chuyện khác rồi, nó là cái chuyện nó khác rồi. Mà chúng sanh đời mà pháp đã vậy thôi, nó buồn cười lắm. Mấy hôm trước tôi nghe chuyện này cũng buồn cười lắm. Có một cái để được quý vị thấy chuyện trước mắt mình vậy mà nó cũng sai nữa. Có một cái tai nạn xảy ra, trong đó có một vị đại đức trẻ tuổi chết, một vị thôi, mà trên chiếc xe có hai người thôi, có hai người chết à. Tức là chiếc xe rồi có một thầy với lại một người nữa, người tài xế, hai người chết đó. Mà đó rồi bữa sau mới trở thành bốn người. Mà sư bà hỏi tôi, nói bốn người, tôi hỏi có tên luôn đó không, sư bà cười. Bởi vì nghe bốn người đó là tôi nói có tên tôi trong đó, sư bà nó không có. Thì mình thấy cái chuyện thực sự là chúng sanh mình nghe đó, thường thường cái chúng ta có cái buồn cười là mình chỉ nghe cái gì mình muốn nghe thôi, còn cái gì mình không muốn nghe mình không chịu nghe. Không biết quý vị có để ý cái điều đó không? Cái gì nó hợp với mình á, cái gì nó thích mình á, mình thấy mình thích, nó hợp với cái ngã của mình thì mình nghe, còn cái gì nó không hợp thì mình không chịu nghe. Thành ra Đức Phật mới dạng rằng sau này mình nghe kinh á phải nghe cho kỹ. Bởi vì nếu mình nghe không kỹ đó quý vị thì mình làm sai. Nhất là cái việc tu hành đó, một lời mà nghe sai đó thì mình hạ thủ công phu thì mình mới lầm nhiều lắm. Cái chuyện này thì bây giờ không phải là mới đây mà ngồi Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập diệt không bao lâu cũng có trường hợp vậy đó. Thì có bữa nọ có ngày A Nan, ngày lúc đó thì ngày A Nan lớn tuổi rồi, Đức Phật nhập diệt đâu chừng mười mấy hai chục năm gì thôi. Thì ngày một hôm ngày đi kinh hành thì nghe một ông thầy còn trẻ tuổi, một chú sa di á, mới vào tập sự tu á, chú ngồi chú tụng kinh. Thì chú tụng rằng cái người mà sống 100 tuổi mà không thấy được con hạc và đứng ở bên bờ nước á, thì cũng không bằng sống một ngày mà thấy được con hạc đó. Quý vị hiểu không? Nói thầy chú tụng á, thì chú tụng là cái người nào mà sống 100 tuổi đi mà không thấy được con hạc, cái như con cò vậy đó, nó đứng ở trên bờ nước á, thì cũng bằng không bằng sống một ngày mà thấy được cái con cò, con hạc đó. Thì nhà A Nan nhà mới nói kèo kèo, nhà mới vỗ vai chú ơi, chú đọc một bậy rồi. Đức Thế Tôn đâu có nói như vậy. Đức Thế Tôn, Đức Phật ngày xưa bị nhà A Nan thị giả mà. Ngài nói không, tôi mà thị giả mấy chục năm chưa hề nghe Đức Thế Tôn dạy cái bài kệ đó. Tại bị gì chú Sa Di chú tổn kìa. Thì chú Sa Di không biết làm sao, bị gì thấy nhà A Nan là một trưởng thượng. Rồi mới chú mới nói thôi chú không nghĩ chú không tụng nữa. Chú mới về chú bạch với ông thầy của chú á. Chú nói con tụng là con thầy dạy con là một cái người sống 100 năm không thấy con hạt già ở dưới nước, chẳng bằng sống một ngày mà thấy được con hạt già. Thì ông thầy ông nghe thì ông nói ô ông hơi đâu mà chú hơi đâu, chú nghe ông già cả ông lẩm cẩm rồi ông quên rồi. Thì chú cứ tụng vậy đi. Thì nhà A Nan ngày nghe lời như vậy ngày mới buồn, ngày nói là ôi Phật pháp sao mà diệt độ sớm vậy. Cho mình thấy rằng cái chuyện mà tam sao thất bản đó quý vị, mình Việt Nam mình hay nói vậy đó, thì mình cũng nên cẩn thận. Nhất là khi mình học kinh rồi, mình trích kinh rồi đó, thì cố gắng cho nó đàng hoàng chút. Ở đây đó Đức Phật dạy chúng ta là phải nghe cho kỹ, phải thiệt nghe cho kỹ. Bởi vì có những cái kinh mà nó trục trặc, nó có trùng trùng đẹp đẹp đó, nhất là tâm kinh hay những cái kinh về Bát Nhã đó, thì khi quý vị bỏ một chữ nó đổ cái nghĩa khác rồi. Thành thử là tôi mong là quý vị cố gắng mà nghe cho kỹ. Giữa kim đế thính đương vị những thuyết, ông hãy ráng nghe cho kỹ, tôi sẽ nói cho ông nghe. Rồi ngài nói như thế nào? Tôi Bồ Đề ngài nghe như vậy nói rằng là duy nhiên Thế Tôn nguyện nhạo dục văn. Là khi mà ngài nghe dặn như vậy rồi đó, thì ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con cố gắng con nghe. Nguyện nhạo dục văn là con thích, rất thích mà nghe. À, tại sao mà nói thích mà nghe quý vị? Tại sao ngài phải nói là ngài thích nghe? Đúng dữ tại sao vậy không? Nghe cái gì mà quý vị không thích thì quý vị nghe được không? Nghe không được. Một cái buổi giảng kinh quý vị muốn thích cuốn kinh đó, quý vị học á, thì cực khổ gì mấy thì quý vị cũng học được. Cố gắng được nghe được. Mà còn đã không thích rồi thì khó học lắm. Vậy thì ngài Tu Bồ Đề nói rằng vâng, bạch ngài là con nguyện của người. Quý vị thấy chỗ này có cái ý của Đức Phật. Thì ngài nói rằng ông Tu Bồ Đề, các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát phải như vậy đấy nè, mà hàng phục cái tâm mình. Ngài trả lời hàng phục chứ ngài không nói cái an trụ. Quý vị nhớ Tu Bồ Đề hỏi thì an trụ rồi tới hàng phục. Ở đây ngài Đức Phật thì ngài nói rằng hàng trụ, hàng phục trước, rồi an trụ là phần sau. Mà cái an trụ là phần khó nữa. Thì ở đây tại sao mà ngài Tu Bồ Đề hỏi về cách an tâm, cái việc an tâm và hàng tâm theo cái vọng tình của thế gian, ngài Tu Bồ Đề đại diện cho người không biết mà hỏi. Thì trong thiền cũng có một cái trường hợp hỏi về an tâm, là khi mà ngài Thành Quang, khi mà ngài cầu tới lúc mà tổ Đạt Ma ngồi ở trong núi Chứng Thất mà thăm thiền á, thì ngài cầu tới lúc đó trời tuyết, mưa tuyết lớn, đứng bên ngoài á mà cầu, mà tổ không có đếm xỉa gì hết, không có đếm xỉa gì hết cho mấy ngày như vậy. Thì ngài thấy cái người đứng ngoài tuyết như vậy, chịu lạnh như vậy, thì là cái người mà phát khí, tức là người kiên nhẫn cầu đạo. Thì ngài mới hỏi rằng nè ông thấy ông cầu cái gì? Thì ngài Thành Quang đó mới nói rằng cầu pháp, cầu pháp. Thì tổ Đạt Ma nói rằng pháp dễ cầu như vậy sao? Thì khi ấy thì ngài Thành Quang mới chặt cánh tay của mình, để tỏ lòng thực sự mình quyết tâm mình xả thân vì đạo. Thì khi đó thì tổ Đạt Ma mới hỏi rằng ông thật sự ông muốn tôi giúp gì, tôi muốn làm gì cho ông? Thì ngài Thành Quang mới nói rằng con chỉ tới đây cầu người pháp an tâm, tâm con không an, cầu vào thượng an cho cái tâm mình không an. Thì tổ Đạt Ma nói rằng ông đem tâm lại tôi an cho. Người mình nhớ ha, ngài Lễ Khả nói rằng ngài Thành Quang nói rằng tâm con không an và cầu vào thượng an giúp cho con an được cái tâm con. Thì tổ mới nói rằng ông đem tâm ông lại đây tôi an cho. Thì Thần Quang nói rằng bạch tổ không tìm hoài không được tâm, bởi vì ngài cứ đưa ra cho ngài để ngài ăn rồi tìm không được cái gì ăn. Thì tổ mới nói rằng ta đã an tâm cho ông rồi, do chỗ đó mà cái ngài mới trả chứng ngộ. Cũng vậy, ở đây chúng ta tu đó quý vị, thường thường mình tu á, mình cũng lâm vào cái tình trạng nếu mình là ngài tu bồ đề đó thì mình cũng hỏi là an tâm trước à. Ở đây quý vị thấy ngồi thiền sao ngồi hoài tâm được an, phải không? Rồi cứ đếm mà cái người tu theo niệm Phật á, thì cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nhỏ nó lao ngoài kia bực bội quá, tại là không được an. Niệm Phật 2-3 tiếng rồi khỏi cái niệm khác. Thì giả sử như đếm hơi thở như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái có cái mùi khói cho nên nhang nó mùi nó nồng quá, việc khác mùi nhang khác, tại mình cứ khởi cái tâm niệm lưỡng vẫn là không được an. Tại đó mình băn khoăn, mình thắc mắc hoài, làm sao giờ an tâm vậy? Với thầy thì dạy là tu phải là an tâm, tu là phải làm sao cho tâm nó an, có phải không? Nói hoài vì an mới định được, mà sao mình làm hoài không thấy an rồi biết rồi sân chán. Nhưng mà nào ngờ á, cái an tâm của đạo Phật á, mình an là mình nghĩ cái chuyện gì nó an trụ, nó bình tĩnh, nó phẳng lặng. Mà không ngờ trong đạo Phật an tâm là phải dùng cái động mà an. Để rồi chút nữa tôi không nói cái phần sau á. Do vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng không nghe ngài nói thì thôi, đại khái thì nếu mà như phàm phu chúng tôi thì nó là quý vị kiếm cái chỗ vắng vắng ở chùa lộn xộn quá ra một gốc cây ngồi à, rồi gốc cây ồn quá lên núi ngồi. Phàm phu thì chắc là dạy vậy. Đức Phật thì ngài không có trả lời vậy, mà ngài trả lời như vậy: nhất thôn cái bồ đề, nếu mà sau này có những cái vị chúng sanh mà muốn phát tâm cầu Phật làm Phật như vậy đó thì như vậy đây. Thầy nói rằng ứng như thị hàng phục thì tâm, ngài không có nhắc gì tới chuyện an tâm hết, mà ngài nói cái chuyện hàng phục trước. Quý vị nhớ ngài câu này, câu hỏi là hỏi an tâm, mà Đức Phật á, ngài trả lời cái hàng phục. Tại sao vậy? Bởi vì muốn cái tâm mình an đó quý vị, thì cái chuyện trước tiên là phải hàng phục. Bởi vì mình không có, tôi lấy ví dụ cái trong trong chùa mà tu á, thì cũng như là trong nhà thiền ví đi tu như là chăn trâu vậy đó, không có khác gì chăn trâu. Mà quý vị muốn cho con trâu nó yên á quý vị, thì làm sao cho nó yên? Con nó là xỏ mũi nó, có phải vậy mà xỏ mũi